Đoạn này là thay cho trẻ con sơ sinh cầu phước cũng vô cùng quan trọng. Tăng sản tức là sanh sản, trẻ con vừa mới chào đời, bất kể là con trai hay là con gái, phải vì chúng nó tu phước, cũng phải vì chúng tu một địa tạng thất. Hữu tăng sản giả, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chi trung, tảo dự đọc tụng thử bất khả tư nghị kinh điển. Kinh này là kinh điển bất khả tư nghị. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ đều là kinh điển bất tư nghị. Bốn kinh cũng là kinh điển bất tư nghị. Cánh vị niệm Bồ Tát danh khả mãn vạn biến. Đọc kinh thọ trì danh hiệu, danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Tôi nơi trong kinh Vô Lượng Thọ đã vì quý vị giới thiệu qua A Di Đà Phật danh hiệu công đức bao hàm khắp cả hư không pháp giới, một pháp cũng không sót. Địa Tạng Bồ Tát danh hiệu công đức cũng lại như vậy, chẳng có khác biệt, như nhau. Bởi vì Địa Tạng là hiếu kính, hiếu kính là tánh đức, cũng là tận hư không pháp giới, một pháp cũng không sót, hoàn toàn như nhau. Đây là vì hài nhi sơ sanh tu một địa tạng thất, vì nó cầu phước. Chúng ta người học Phật phải hiểu rõ việc này, biết được tính quan trọng của việc này, đặc biệt hơn hết là ở thời đại này. Mai sau đứa bé này lớn lên, trong một đời nó có tương lai, có hạnh phúc hay không, hoàn toàn xem sự bồi dưỡng lúc còn thơ ấu. Bậc cổ thánh tiên hiền Trung Quốc thường nói: thiểu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Cho nên dạy trẻ con phải dạy từ lúc nào? Những người chú trọng từ thai giáo bắt đầu dạy, từ lúc hoài thai đã vì hoài nhi nghĩ tưởng, khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều phải hợp lễ, đều phải như pháp, khiến cho hài nhi trong thai đoan chính thân tâm, từ thai giáo bắt đầu. Sau khi ra đời thì càng quan trọng. Ngày nay chúng ta thường đem việc này lơ đãng mất. Hiện nay xã hội công nghiệp, người mẹ chẳng làm hết trách nhiệm của người mẹ. Đứa bé vừa chào đời thì tìm bà vú để thay thế cho họ, còn mình hàng ngày đi làm, đứa bé thì giao kẻ khác giữ, nhiễm tập khí của người khác, tương lai mẹ con chẳng thân. Đó là đạo lý muôn thuở, lẽ của nó đương nhiên như vậy. Trước kia anh đối với nó thế nào thì tương lai nó đối với anh thế đó. Sự mất mát này hết sức lớn lao. Đây là vô tri, ngu si, tuyệt đối chẳng phải là mốt mới. Gia đình như vậy chẳng có hạnh phúc. Những người học Phật trong nhà có trẻ nít, mỗi ngày công khóa sáng tối phải nên chiếu theo quy củ của tự viện mà làm, thì phải trọng hình thức. Tại sao phải trọng hình thức? Là vì làm cho trẻ con xem, khiến chúng nó như pháp, khiến chúng nó học tập, chúng nó tương lai khởi tâm động niệm, quyết định đoan chính. Đứa bé này trong xã hội không cần bận lo, nó nhất định là thánh nhân quân tử, sẽ chẳng học thoái hư. Cho nên dạy trẻ con phải từ lúc mới lọt lòng bắt đầu dạy. Điều này Phật Bồ Tát ở đây dạy chúng ta. Trong Nhi Nữ Phật Kinh thường nói có bốn thứ duyên mới đến trong nhà, làm người trong một gia đình: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Anh có thể từ nhỏ vì nó tu phước thì sự báo ân, cái ân đó càng kết càng sâu. Còn báo oán thì oán có thể được hóa giải, vốn là kẻ thù oan gia đối đầu thì có thể hóa giải, tốt lắm. Cho nên phước ở mai sau không thể nghĩ bàn, điều này chúng ta phải nghĩ đến. Thị tăng sanh tử, hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo, tiện đắc giải thoát, an lạc di dưỡng, thọ mạng tăng trưởng, nhược thể thừa phước, sanh giả chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Đây là những đứa đến để báo oán đòi nợ, nhược thị thừa phước sanh giả. Đây là báo ân mà đến, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng, phục thứ phổ quản, nhược vị lai thế chúng sanh, ư nguyệt nhất nhật, bát nhật, thập tứ nhật, thập ngũ nhật, thập bát nhật, nhị thập tam, nhị thập tứ, nhị thập bát, nhị thập cửu, nải chí tam thập nhật, thị chư nhật đẳng, chư tội nữ kết tập, định kỳ khinh trọng. Đây là nói về ăn chay. Đây là 10 ngày trai nhật của Địa Tạng Bồ Tát dạy chúng ta trong 10 ngày này tu hành thanh tịnh tâm. Trai và ăn chay là hai việc. Quý vị chớ hiểu lầm, ngỡ rằng 10 ngày ăn chay tức là thực trai. Đây quả là sự hiểu lầm rất lớn. Chữ trai là tu thanh tịnh tâm. Có cần yếu hay không? Vô cùng cần yếu. Đặc biệt là ở thời đại này, trong tâm chúng ta, tinh thần, tư tưởng, kiến giải, từ sáng đến tối nhận lấy ô nhiễm nghiêm trọng, phải tìm thời gian để tẩy sửa sạch sẽ. Trong kinh dạy cho chúng ta, mỗi tháng phải rửa một lần, bình quân 3 ngày rửa một lần, để bảo trì thân tâm thanh tịnh. Trai là trai tâm, tu thanh tịnh tâm. Ngày thực trai vào ngày này phải đem muôn duyên buông xuống, nhất tâm niệm Phật, ít ngủ, ngũ dục hưởng thụ phải hết sức giảm thiểu, ít ngủ, ít ăn uống. Đương nhiên ăn chay thì càng tốt. Đây nói rõ trai với ăn chay là hai sự việc. Tu thanh tịnh tâm, chân thành tâm của mình, lìa xa vọng tưởng, chấp trước phân biệt, nhân ngã thị phi, thấy đều xả hết, tu thanh tịnh tâm. Pháp sư Thánh Nhất có phần tiểu chú: tiết thực dưỡng chí, thân tâm thanh tịnh, giữ Phật tương đồng, cố danh chi vi trai. Cho nên định nghĩa của chữ trai nhất định phải hiểu rõ. Thì ra trai là dạy cho chúng ta tu thanh tịnh tâm. Cho nên nhất định chớ tưởng rằng ăn chay tức là thực trai. Đây là hiểu lầm. Vì là một ngày trai, anh cũng chẳng tu qua. Chữ tố thực tức là ăn chay, cũng có thể gọi là tiết thực, nhưng chẳng hoàn toàn đúng. Không ăn chay cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên, tuổi trung niên trở lên ăn chay đối với thân thể có lợi ích nhất định. Chúng tôi ở nước ngoài thấy nhiều người nước ngoài ăn chay, cũng ăn trường trai. Họ không tin Phật, tại sao họ lại ăn chay? Vì nguyên nhân sức khỏe của thân thể mà ăn chay. Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, cử chỉ động niệm, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội, hà huống tứ tình sát hại, thiết đạo tà dâm vọng ngữ, bá thiền tội trạng. Cử chỉ là chỉ cho động tác của thân thể, ngôn ngữ của miệng, động niệm là khởi tâm động niệm. Đây là nói tam nghiệp, thân ngữ ý tam nghiệp, vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội. Chúng ta hãy suy nghĩ kỹ lưỡng những lời Phật cho nói. Ngài nói chẳng phải quá đáng. Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả tạo tác đích thật là như vậy. Có lẽ anh nói tôi không có hại người, không có gạt người, sao lại nói khởi tâm động niệm đều là tội? Chúng tôi xin hỏi lại một lần nữa, anh khởi tâm động niệm có phải vì mình không? Có phải vì gia đình mình không? Vì mình và vì gia đình tức là tạo tội. Điều này người thế gian chẳng biết. Tại sao nói vì mình, vì gia đình tức là tạo tội? Vì tăng trưởng ngã chấp, muốn phá ngã chấp mới có thể thoát khỏi luân hồi. Ngày ngày đang tăng trưởng ngã chấp, ngày nào mới có thể thoát ly luân hồi? Đây tức là nghiệp, là tội. Người biết được điều này quá ít. đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa, từ thể đến chung chỉ là phá chấp mà thôi. Phật nói, nhưng ngã chấp phá rồi thì chứng được quả A-la-hán. Pháp ngã chấp phá rồi, tức là Pháp Thân Đại Sĩ, thì phá vô minh chứng Pháp Thân. Khởi tâm động niệm, tức là phân biệt chấp trước, chẳng đọa vào vọng tưởng bên này thì nhất định rơi vào vô minh, toàn là chướng ngại. Chướng ngại tánh đức, chướng ngại tu trì, chướng ngại minh tâm kiến tánh, chướng ngại nhất tâm bất loạn, thì nó làm sao chẳng phải là nghiệp, chẳng phải là tội. Hà huống tứ tình sát hại, thiết đạo tà dâm vọng ngữ, bá thiên tội trạng. Cách này thì tạo càng nặng hơn. Đây là tạo tác của sự khởi tâm động niệm. Có ý tạo tác thì tội này càng nặng hơn, tất phải đọa tam đồ. Tỷ dụ này nêu ra không sao hết được. Trong kinh chỉ nêu ra vài việc lớn mà thôi. Sát đạo dâm vọng, đây là chúng ta phải hết lòng phản tỉnh kiểm điểm. Có lẽ những đồng tu học Phật có ý sát sanh không thể nói là hoàn toàn không có, nhưng có thể nói đã giảm thấp xuống đến mức độ tương đối. Tuy nhiên, vô ý sát sanh là chẳng thể tránh miệng được. Còn trộm đạo là hết sức dễ phạm phải. Định nghĩa của chữ thiết đạo là bất giữ thủ, đoạt lấy một cách phi lý đều là trộm đạo. Dùng các thủ đoạn khiến người ta mang đến tặng cho cũng là trộm đạo. Nói một cách khác là gạt lấy đều kể là trộm đạo. Tội lỗi này rất nặng. Trong Phật môn, tổ sư thường cảnh giác rằng, thí chủ một hạt gạo lớn như núi Tu Di, thí chủ một hạt gạo này là cúng dường cho anh, hy vọng anh tu hành chứng quả. Anh tu hành chứng quả thì họ có phước nở mặt, nếu chẳng chịu tu hành, chẳng có thành tựu thì tương lai phải đội lòng mang sừng mà trả. Đây là sự thật, chẳng phải vọng ngữ, chẳng phải nói để đe dọa, dọa dẫm người ta. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên trong những buổi giảng tôi đã nói rất nhiều lần, chén cơm của người xuất gia chẳng phải dễ ăn. Khi anh ở ngoài xin cơm, người ta bố thí cho anh đó thì không cần trả nợ, cơm ấy dễ ăn. Còn người xuất gia tiếp nhận người ta cúng dường, cái này ghê gớm lắm. Đạo nghiệp chẳng thành tựu, nhất định chính mình đọa vào tam ác đạo trước. Sau khi từ trong ác đạo trở ra, biến thành súc sanh vẫn còn phải trả nợ. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Đã là xuất gia thì phải đem chân tướng sự thật nhận thức rõ ràng, phải tu tập đàng hoàng để tránh miễn phải đọa vào ác đạo. Năng ư thị thập trai nhật, đối Phật Bồ Tát chư hiền thánh tượng tiền, đọc thị kinh nhất biến, đông tây nam bắc, bá do từng nội, vô chư tai nạn, đường thử cư gia, nhược trưởng nhược ấu, hiện tại vị lai, bá thiền tuế trung, vĩnh ly ác thú, năng ư thập tra nhật, mỗi chuyển nhất biến, hiện thế lĩnh thử cư gia, vô chư hoạn bệnh, y thực phong dật. Đây đều là dạy cho chúng ta mỗi tháng ít nhất phải tu 10 ngày. Chiếu theo trong kinh nói đến ăn chay, nghiêm chỉnh tu 10 ngày. Xưa kia thời đại nông nghiệp xã hội so với bây giờ mộc mạc hơn, việc làm dịch vụ so với ngày nay ít hơn quá nhiều, thời gian nghỉ ngơi nhàn hạ nhiều. Mỗi tháng tu 10 ngày có thể làm nổi. Ở xã hội ngày nay thì vô cùng phức tạp, ai nấy công việc đều hết sức bận rộn. Mỗi tháng đừng nói chi 10 ngày, tìm được một vài ngày là hết sức hiếm hoi. Thời đại khác hẳn. Hơn nữa, ngày ăn chay ở bên Trung Quốc quen ghi bằng âm lịch, còn ở ngoại quốc tìm không ra. Cho nên các bạn đồng tu ở ngoại quốc đọc đến kinh này đến hỏi tôi nên tu cách nào. Tôi nói với họ, mỗi tuần vào ngày Chủ nhật tu một lần là được. Chỉ có ngày Chủ nhật không đi làm mới có thời gian. Ngày thường đi làm, nếu xin nghỉ hoài, hãng sẽ đuổi anh tức khắc. Hiện nay ở Mỹ, các ngành nghề đều chẳng phồn vinh. Công ty, hãng xưởng, ngân hàng đều vỡ nợ, đóng cửa. Nơi nơi đều thấy giảm bớt nhân viên. Anh còn muốn xin nghỉ phép, đương nhiên ưu tiên đuổi anh trước. Phải biết hoàn cảnh, phải biết ý nghĩa chân chính của Phật giảng kinh là dạy chúng ta ở trong một thời kỳ nhất định phải thật sự đem tâm định xuống, bắt tay công phu làm cho tâm thanh tịnh. Mỗi tuần có được một ngày hết lòng tu tập thì hết sức hiếm có rồi. Đây là ở trong thời đại nào, hoàn cảnh nào, chúng ta phải nên tu tập ra làm sao. Chúng ta hiểu được ý nghĩa của Phật, không chấp trước hình tướng. Lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ nói đạo tràng trọng thực chất, không trọng hình thức. Phải hiểu ý nghĩa chân chính của Ngài, thì chúng ta mới biết được từ đâu hạ thủ, mới biết được làm cách nào. Diêm phù đề chúng sanh, ư thử đại sĩ, hữu đại nhân duyên, thị chư chúng sanh, văn Bồ Tát danh, kiến Bồ Tát tượng, nải chí văn thị kinh, tam tự ngũ tự, hoặc nhất kệ nhất cứu giả, hiện tại thù diệu an lạc, vị lai chi thế, bá thiền vạn sanh, thường đắc đoan chính, sanh tôn quý gia. Đoạn kinh văn này nói rõ ta bà thế giới chúng ta cùng Địa Tạng Bồ Tát đặc biệt có duyên phần. Kỳ thật mấy câu này là Phật khen ngợi khuyến khích chúng ta, bởi vì hiếu từ là tận hư không pháp giới, cho nên Địa Tạng Bồ Tát cùng với hư không pháp giới tất cả chúng sanh đều có duyên. Không những là ta bà thế giới mà còn cùng với duyên của mỗi chúng sanh đặc biệt nồng hậu, vượt hẳn cái duyên của tất cả chư Phật Bồ Tát rất xa. Nguyên nhân gì vậy? Bởi vì Ngài là địa, chỗ có tất cả kiến thiết đều là từ trên đất xây dựng lên. Rời khỏi đại địa thì cái gì cũng chẳng còn. Cho nên Ngài là người thân nhất của tất cả chúng sanh. Phải biết nghĩa này. Bởi thế cho nên mười phương thế giới nghe đến danh hiệu của Bồ Tát, kiến tạo hình tượng của Bồ Tát, chẳng ai chẳng vui mừng. Chỗ này nói văn tức là nghe, văn danh, văn kinh. Chư vị nên biết bổn kinh được xưng là Đại Thừa Kinh Điển. Đây là Bồ Tát Pháp Môn. Bồ Tát Pháp Môn đề cập đến chữ này tức là tam tuệ, văn tư tu tam tuệ. Nếu không thì nghe đến có lợi ích gì đâu. Ngài nói diêm phù đề chúng sanh, chúng ta là diêm phù đề chúng sanh. Chúng ta ngày nay không chỉ nghe được ba chữ, năm chữ, một kệ một câu của kinh, đọc qua kinh này cũng chẳng ít. Vị lai chi thế, bá thiên vạn sanh, thường đắc đoan chính, sanh tôn quý gia. Quả báo là thật hay là giả, không chừng vừa nháy mắt thì đọa tam ác đạo, thì kinh văn chẳng phải biến thành giả rồi hay sao? Cho nên đoạn kinh văn này, chữ then chốt nhất là chữ văn. Văn là Bồ Tát tam tuệ, văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, là một mà ba, ba mà là một, không thể lìa khỏi được. Phía dưới chỗ nói đến quả báo thì chúng ta tin. Văn là chỉ cho tiếp xúc, tai tiếp xúc với âm thanh là văn, mắt thấy sắc tướng cũng là văn. Nó dùng chữ này đại biểu cho sáu căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Lấy chữ này làm đại biểu, vừa tiếp xúc thì hiểu rõ ngay, chân tướng rõ suốt, một tí cũng chẳng mê hoặc. Đây là tư tuệ. Chẳng phải Bảo Anh sau khi nghe rồi suy nghĩ trở lại mới hiểu, vậy đâu cần Bồ Tát làm, chúng ta đều có thể làm được, chẳng cần thông qua suy nghĩ. Cho nên căn cứ trên tất cả sự hiểu biết mà nói thì gọi là tư tuệ. Hiểu rõ thì lập tức chẳng mê hoặc. Chẳng mê tức là tuệ. Tam tuệ là trong một sát na hoàn thành trong một lúc. Trong ấy chẳng có nói văn trước rồi lại mới tu. Chẳng phải chia ra ba giai đoạn. Chia ra ba giai đoạn thì chẳng cần đến Bồ Tát. Chúng ta đều đã có, cho nên nó là trong một sát na công việc đồng thời viên mãn. Là từ ba phương diện mà nói, từ tiếp xúc là văn, từ hiểu rõ là tư, từ đoạn ác là tu. Cho nên văn tư tu là một việc. Đây là Bồ Tát chỗ tu. Thinh văn, duyên giác, tu giới định tuệ tam học. Đại thừa Bồ Tát là văn tư tu tam tuệ. Tam tuệ là xây dựng trên cơ sở tam học. Cái cơ sở đó, giới định tuệ. Tuệ khai rồi, trong tuệ có văn tuệ, tư tuệ. Nói một cách khác, nếu chẳng có giới, chẳng có định, chẳng có tuệ, thì tam tuệ từ đâu mà có? Chỗ này nói đó là Bồ Tát tam tuệ. Cho nên ngày nay nghe tên Địa Tạng, nghe Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện, quyết định chẳng có được quả báo này. Vì sao chẳng có được? Bởi vì chúng ta chẳng có giới, chẳng có định, chẳng có tuệ. Nhất định chớ đem văn tự xem như nghe bằng tai thì hoàn toàn sai. Đây là chữ then chốt nhất trong kinh điển. Nhĩ thời Phổ Quảng Bồ Tát văn Phật Như Lai xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát dĩ hồ quỳ hiệp trưởng phục bạch Phật Ngôn Thế Tôn ngã cửu tri thị đại sĩ hữu như thử bất khả tư nghị thần lực cập đại thể nguyện lực vị vị lai chúng sanh khiển trì lợi ích cố vấn Như Lai duy nhiên đảnh thọ Thế Tôn đương hà danh thử kinh sử ngã vân hà lưu bố. Phổ Quảng Bồ Tát cũng là pháp thân đại sĩ, cũng là đẳng giác Bồ Tát, chẳng phải người thường. Ở trong pháp hội này thay cho chúng ta khải thỉnh cùng Thích Ca Mâu Ni Phật một hỏi một đáp, là dạy cho chúng ta đem chân tướng sự thật nghe minh bạch rõ ràng. Cách phát ra câu hỏi này của Ngài là cách hỏi lợi lạc hữu tình. Hỏi xong rồi tự mình nói, những việc này chẳng phải Ngài không biết, Ngài sớm đã biết rồi, mà là tất cả chúng sanh ở đời vị lai vì lợi ích của họ nên mới hỏi Như Lai. Một câu sau cùng rất quan trọng, đương hà danh thử kinh sử ngã vân hà lưu bố. Đây là quan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật ở tại cung trời Đao Lợi mở pháp hội này giảng nói đạo lý như vậy, dạy cho chúng ta phương pháp tu học nhiều như vậy. Thế thì kinh này tên gọi là gì? Tên kinh là tổng cương lĩnh của một bộ kinh. Phật cáo Phổ Quảng, thử kinh hữu tam danh, nhất danh Địa Tạng bổn nguyện, diệt danh Địa Tạng bổn hành, diệt danh Địa Tạng bổn thể lực kinh. Đây là đem đề mục của bộ kinh này nói ra. Kinh điển được truyền đến Trung Quốc, các bậc tổ sư đại đức đem nó phiên dịch thành Trung văn. Trong ba đề mục chọn lấy một cái, chọn lấy Địa Tạng bổn nguyện. Địa Tạng bổn nguyện cũng đã bao gồm bổn hành. Có nguyện tức có hành, có nguyện nếu chẳng có hành thì nguyện ấy chẳng có kết quả. Nguyện ấy là giả, chẳng phải thật. Cho nên nguyện bao gồm hành trong đó. Thể là lời thể nguyện của Ngài, lực là năng lực độ chúng sanh. Trong bổn nguyện cũng đều bao gồm cả. Cho nên đề mục này có thể bao gồm luôn nghĩa của hai đề mục phía sau, nên mới chọn lấy bổn nguyện này để làm đề kinh. Phổ Quảng Bồ Tát hỏi: chúng ta phải làm sao lưu bố kinh này? Lưu là lưu thông, bố là tuyên bố. Vì tất cả chúng sanh tuyên bố tức là giảng giải bộ kinh này. Phải làm cách nào? Nhất định phải y theo Địa Tạng bổn nguyện để tu hành, y theo Địa Tạng bổn nguyện để tuyên truyền, lưu thông thì là đúng. Nói một cách khác, Địa Tạng là ai? Trong ngày đầu đã nói rõ với quý vị rồi, tức là bảo tạng vốn sẵn có của tâm địa của chính mình. Địa Tạng chẳng phải người ngoài, Địa Tạng tế ra là chính mình. Địa Tạng bổn nguyện tức là công đức vốn sẵn có của tâm tánh mình. Chúng ta mượn bộ Địa Tạng bổn nguyện kinh này, đem tâm tánh của chính mình vốn có đầy đủ, tánh đức khai thác ra, hiển lộ ra, tự lợi lợi tha. Đây tức là lưu bố. Chẳng phải nói in thêm nhiều quyển kinh đến khắp nơi tặng cho người, làm nhiều băng cassette tặng cho người ta nghe, tức là lưu thông rồi. Đó chỉ là trên hình thức, bề ngoài làm ra vẻ lưu thông, còn thật sự lưu thông là phải chính mình làm được. Đó mới là công đức chân thật. In kinh tặng người, tạo tượng Phật Bồ Tát tặng cho người cúng dường, đem băng đến khắp nơi tặng cho người ta nghe, đây là phước đức. Ở trong Phật môn chỉ trồng được một tí phước, chẳng phải công đức. Với việc sanh tử của chính mình chẳng liên can chi cả. Duy chỉ có công đức chân thật mới có thể liễu sanh tử xuất tam giới mà thôi. Lợi ích tồn vong phẩm để thất. Phẩm kinh này vừa mở đầu, Địa Tạng Bồ Tát liền đem bệnh trạng chúng sanh của thế giới chúng ta đây tuyên bố ra, giống như bác sĩ chẩn đoán cho bệnh nhân vậy, đem bệnh căn của họ nói ra, đáng cho chúng ta cảnh giác. Cũng tức là nói, chúng ta học Phật tại sao cần khổ tinh tấn mà không thể thành tựu? Hãy tỉ mỉ suy nghĩ xem chúng ta có phạm phải khuyết điểm này chăng? Nhĩ thời Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, ngã quán thị diêm phù chúng sanh, cử tâm động niệm vô phi thị tội, thoát hoạch thiện lợi, đa thối sơ tâm, nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ích. Đây là khi nãy vừa nói về chúng sanh khởi tâm động niệm tự tư ích kỷ. Đây tức là tội, là nghiệp. Thoát hoạch thiện lợi, đa thối sơ tâm. Học Phật nhất định sẽ được lợi ích, đây là lẽ tất nhiên. Nếu học Phật chẳng được lợi ích thì chúng ta học Phật làm gì? Vừa có được tí lợi ích thì tâm liền thay đổi. Xưa nay Tổ sư Đại Đức thường nói: sơ phát tâm xuất gia, thành Phật hữu dư. Lúc vừa mới xuất gia, tâm là chân tâm. Cầu đạo ba ngày sau thì tâm liền thay đổi. Tục ngữ cũng thường nói: học Phật nhất niên, Phật tại nhãn tiền, rất là thành khẩn. Học Phật lưỡng niên, Phật tại tây thiên, xa mất rồi. Học Phật tam niên, Phật hóa thành vân yên, Phật đã biến thành mây khói không còn nữa. Tâm này thay đổi quá nhanh, có được một tí lợi ích tâm liền thay đổi. Khi mới phát tâm xuất gia đều là chân tâm, hảo tâm. Vừa xuất gia được tín đồ cúng dường, danh văn lợi dưỡng đều đến, thì lập tức thay đổi, liền đọa lạc. Tôi ở ngoại quốc giảng kinh hay khuyên các bạn đồng tu, đối với pháp sư xuất gia tỏ ra cung kính là đúng. Nếu anh cúng dường quá đáng có thể hại chết người xuất gia, tương lai họ đọa địa ngục thì anh phải chịu lấy trách nhiệm. Trước mặt vua Diêm La, họ nói tôi đọa lạc là vì người nào đó cúng dường tiền bạc nhà cửa. cách này mới phải đọa lạc. Quăng một lưới là bắt hết tất cả, một người cũng chạy không thoát, đều thoát không nổi sự quan hệ. Phật dạy chúng ta đối với người xuất gia cúng dường là tứ sự cúng dường: ẩm thực, y phục, ngọa cụ, y dược, tứ sự cúng dường. Việc xây cất đạo tràng quyết định là người tại gia. Đạo tràng nếu là để cho người xuất gia, họ vốn đã xuất gia rồi, nay lại đem cho họ một căn nhà, hóa ra chẳng phải bảo họ quay trở lại, đây chẳng phải hại chết họ hay sao? Đạo tràng quyết định là của người tại gia. Phật pháp là giáo dục, trường học nhất định là người tại gia mở. Người xuất gia làm giáo viên, mời đến để dạy học. Cho nên tôi thường nói, chủ quyền của đạo tràng, quyền sở hữu đều là của người tại gia. Người xuất gia chỉ có quyền sử dụng. Tôi đến đây để giáo hóa chúng sanh, là đến để giáo hóa một khu này. Chúng ta chỉ cần sử dụng chỗ này, không cần quyền sở hữu thì là đúng. Vẫn có rất nhiều người cho rằng lời tôi nói quá đáng, hình như muốn cùng người xuất gia đoạt lấy quyền hạn, đoạt lấy quyền của lục đạo luân hồi, khiến cho người xuất gia không phải đọa ác đạo. Người xuất gia là như vậy, nếu như người tại gia chủ trì đạo tràng thì cũng chẳng ngoại lệ. Nếu chẳng như pháp thì đọa càng nhanh. Điều này nên ghi nhớ. Phật Đà lúc còn tại thế, mấy cái đạo tràng lớn năm xưa ngài giảng kinh nói pháp đó, kinh A Di Đà, kinh Kim Cang, quý vị tụng nhiều nhất là Phật ở tại Kỳ Thọ cấp Cô Độc viên giảng. Tài sản là của Thái tử Đề Bà và trưởng giả cấp Cô Độc, hai người này chẳng phải của Phật, chẳng phải của người xuất gia nào. Họ cúng dường dân hiến đạo tràng, mời Phật ở địa phương đó giảng dạy, giáo hóa chúng sanh, chẳng có đem quyền sở hữu dân cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó thì là phạm pháp. Người ta đã xuất gia rồi, bỏ nhà rồi, tài sản ruộng đất đều vứt bỏ sạch sẽ rốt ráo, sao có thể lại đem cho họ nữa? Vừa cho họ thì lại đem họ lôi trở lại, thì họ lại có nhà nữa. Người xuất gia đừng trông lo việc khác, nhất tâm thanh tịnh, như vậy mới dễ tu hành. Người trông coi công việc, trước kia người chấp sự trông coi công việc trong chùa là Bồ Tát Tái Lai. Vì sao? Vì danh văn lợi dưỡng không làm họ động tâm. Đây là thật sự hộ trì đạo tràng. Người trông coi công việc nếu danh lợi làm động tâm thì người này sẽ đọa lạc. Của cải của mười phương cúng dường rất khó tiêu hóa, điều này không thể không biết. Thoát hoạch thiện sự, đà thối sơ tâm, nhược ngộ ác duyên, niệm niệm tăng ích, thì tâm này thối mất. Gặp phải ác duyên thì càng ghê lắm. Ác duyên là danh văn lợi dưỡng, tài sắc danh thực thùy bên ngoài. Sự cám dỗ này không thể nào không đọa địa ngục. Địa Tạng Bồ Tát ở chỗ này bằng một câu nói đem nguyên nhân của người tu hành sở dĩ không có kết quả, không thể thành tựu, một lời nói toạc ra. Chúng ta quả thật phải cảnh giác. Nếu chẳng từ chỗ này mà thức tỉnh, chẳng từ chỗ này hồi đầu, thì kết quả của việc học Phật là tam đồ, là ác đạo. Đây là ngu si đến chỗ cùng cực. Nhược đắc ngộ tri thức, chế giữ giảm phụ, hoặc toàn giữ phụ, thị tri thức hữu đại lực cốt, phục tương phụ trợ, khuyến lệnh lao cước, nhược đạt bình địa, tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Câu sau cùng, tu tỉnh ác lộ, vô tái kinh lịch. Tỉnh là tỉnh giác, tỉnh sát. Những trạng huống sự thật trước mắt này phải nhìn cho rõ ràng, quyết định không thể mê hoặc, không được sai. Một khi sai thì là ghê gớm lắm. Thế Tôn tập ác chúng sanh, tùng tim hào giang, tiện chí vô lượng. Lời này đều là sự thật. Ác nhỏ thì liên tưởng rằng chẳng có lỗi lầm, chẳng sao cả. Chữ tim hào là lỗi nhỏ, tích tiểu ác thì biến thành đại ác. Đến lúc ấy muốn quay đầu cũng chẳng quay được. Khi lâm chung, ác đạo hiện tiền, hối hận cũng chẳng kịp nữa. Đây là sự thật vô cùng đáng sợ. Đời người khổ ngắn, lúc khổ cắn chặt răng mình rồi thì cũng qua. Tại sao phải tạo nghiệp? Tại sao phải gạt gẫm chúng sanh? Gạt gẫm chúng sanh đã là tội lỗi rồi, lấy danh nghĩa của Phật Bồ Tát lường gạt chúng sanh thì chẳng ghê gớm lắm hay sao? Thế gian tạo tội chẳng có gì nặng hơn việc này. Xin lật kinh bản trang 213. Đoạn kinh văn phía dưới đây là nói chúng sanh tạo tác ác nghiệp, đương nhiên họ phải cảm được quả báo. Lời tục ngữ chúng ta thường nói, thiện có cái quả của thiện, ác nhất định là được ác báo. Quả báo tại trong một đời chúng ta cảm được đó đều gọi là hoa báo. Giống như thực vật trước nở hoa sau kết trái, còn quả báo, quả báo của thiện trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng là lên trời thăng thiên. Chữ thiên này đều là chỉ cho dục giới thiên, bởi vì dục giới hướng lên trên mà đi, đó thì phải công phu thiền định. Chỉ có tu thiện thì làm không nổi thiện nghiệp này. Chỗ cảm được thiên phước là dục giới thiên. Nếu như tạo tác ác, tất nhiên cảm được tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quả báo của tam ác đạo, Phật đặc biệt đánh thức chúng ta, hoa báo vẫn chẳng đáng sợ, đáng sợ là quả báo. Đương nhiên việc đáng sợ này đều là chỉ cho ác nghiệp, giống như trong kinh nói với chúng ta. Vậy thì tạo tác những ác nghiệp này có biện pháp cứu vãn chăng? Phật Bồ Tát nơi trong kinh này nói là quyết định có thể cứu vãn được. Vấn đề là nhất định phải biết lý luận, biết phương pháp. Như lý như pháp thì tất cả tội chướng đều có thể tiêu trừ. Không liễu giải phương pháp, không hiểu rõ lý luận, chúng ta gọi là tu luyện mù quáng thì chẳng đạt được hiệu quả. Điều này cần phải chú ý. Ý thú trong kinh nói đó rất sâu, cảnh giới rộng lớn, một chữ một câu đều chẳng thể qua loa. Nếu như là quyển kinh Địa Tạng ra là nhìn văn mà giải nghĩa thì vấn đề rất nhiều. Chúng ta thường thường đem ý nghĩa của kinh này thấy đều hiểu sai hết. Nào có biết Phật giảng kinh, thật tại mà nói đều là ý ở ngoài lời, anh phải thể hội. Thị chư chúng sanh hữu như thử tập lâm mạng chung thời, phụ mẫu quyến thuộc, nghi vị thiết phước, dĩ tư tiền lộ. Đây là nói về chúng sanh tạo tác ác nghiệp, lúc họ lâm chung, phụ mẫu quyến thuộc, nghi vị thiết phước, dĩ tư tiền lộ. Đây là giúp đỡ họ. Phía dưới nêu ra ví dụ, phương pháp này rất nhiều, nhất định phải có thể nêu một biết mười, chúng ta mới có thể hiểu rõ Phật dạy chúng ta đó là gì, mà chẳng phải trên sự tướng, cho nên không có được hiệu quả. Tuyệt đối chẳng phải lời Phật nói là không chân thật, lời Phật nói câu câu đều chân thật, chỉ là chúng ta đem ý nghĩa của nó hiểu sai mà thôi. Hoặc huyền phan cái, cập nhiên dầu đăng, hoặc chuyển đọc tông kinh, hoặc cúng dường Phật tượng, cập chư thánh tượng, nải chí niệm Phật Bồ Tát, cập bích chi Phật danh tự, nhất danh nhất hiệu, lịch lâm trung nhân nhĩ căn, hoặc văn tại bổn thức. Đây là nêu ra vài ví dụ. Cái thứ nhất là treo phan cái, chúng ta cũng làm theo. Phan là phan lọng, cái là bảo cái. Đây là tướng, tướng không quan trọng, quan trọng nơi chân thật nghĩa của nó. Phan cái là để làm gì? Phan là dùng để tuyên truyền Phật pháp. Xưa kia nơi đạo tràng của Phật giáo, tự viện hoặc am đường trước cửa đều có cột cờ. Cột cờ chẳng phải để treo cờ, là để truyền bá tin tức, dùng cho việc này. Phật pháp là sư đạo, là giáo dục, là giáo dục của Phật Đà. Nó không phải tôn giáo, cho nên nó chẳng có lôi kéo tín đồ. Sư đạo là vô cùng tôn nghiêm, chỉ nghe đến để cầu học, chưa từng nghe đi tìm học trò để dạy. Nó chẳng có chiêu học sinh. Như vậy thì trong đạo tràng giảng kinh nói pháp, không lôi kéo tín đồ, không chiêu học sinh, thì người ta làm sao biết để đến mà nghe? Đây là một lễ cũ. Trước cửa tự viện treo phan lọng, phan là dẹp, lọng là hình tròn, treo nơi trên cột cờ. Người bên ngoài nhìn thấy tín hiệu này thì biết hôm nay đạo tràng này có giảng kinh nói pháp. Người ưa thích đến nghe kinh, ưa thích làm pháp hội thì tự động đến, chẳng có người báo cho anh biết, cũng chẳng có ai khuyên anh đến. Cho nên nó là một thứ tín hiệu. Hiện nay đặc biệt là trú ngụ tại Đài Loan, hoàn cảnh cư trú là cao lầu sang sát, hiện nay treo phan lọng người ta chẳng trông thấy. Phải dùng phương pháp gì? Phải phát thông cáo, dán quảng cáo, đăng báo. Hiện nay phan lọng là ý nghĩa này. Nếu vẫn chiếu theo đây mà làm thì là hoàn toàn sai. Chúng ta giữa bạn học với bạn học có thể truyền nhau tin tức, nói với họ biết nơi nào có pháp hội giảng kinh. Đây là nói đem tin tức giảng kinh nói pháp và hoạt động của Phật giáo truyền đạt cho mọi người. Câu này là ý nghĩa này. Thứ hai là thắp đèn dầu. Nói đến thắp đèn dầu, tuyệt đối chẳng phải bảo anh ở trước mặt Phật Bồ Tát thắp một cây đèn. Hiện nay bạn học chúng ta đông như vậy, nếu một người thắp một cây đèn thì cái giảng tòa này không thể bày hết được. Anh phải biết ý nghĩa của đèn là gì. Đèn và đèn cầy như nhau, là thiêu đốt chính mình để chiếu soi kẻ khác. Chính mình có thể hy sinh được, có thể đem trí tuệ, thể lực, lao lực, tiền tài của mình hiến dâng cho xã hội, vì đại chúng mưu hạnh phúc. Đây tức là thắp đèn dầu, xả kỹ vị nhân. Đây mới là thật sự xả phước, mới là thật sự giúp đỡ người tạo tội nghiệp, giúp họ tiêu tai miễn nạn. Ở trước mặt Phật thắp đèn cầy, thắp đèn dầu chẳng có lợi ích, chẳng có một tí hữu dụng. Đó là hình thức. Hình thức là để đánh thức chính mình. Trong nhà có Phật đường thắp một cây đèn, nhìn thấy đèn này thì biết ta phải hy sinh phụng hiến cho xã hội, phụng hiến cho chúng sanh, là lấy ý nghĩa này. Hoặc chuyển đọc tôn kinh. Tôn kinh là chỉ cho Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Nếu đem phạm vi mở lớn ra một tí, tức là chỉ cho tất cả kinh điển Đại Thừa. Đọc kinh có hai mục đích. Một là tu định, tu tuệ, tức là thành tâm thành ý để đọc tụng. Từ phần đầu kinh niệm đến cuối, tâm địa rất thanh tịnh, chẳng khởi dậy một tạp niệm. Chẳng khởi dậy tạp niệm tức là tu định. Trong tâm chẳng có vọng tưởng, kinh niệm được rõ ràng, liễu liễu phân minh, chẳng có niệm sai, chẳng niệm sót. Đây tức là tu tuệ. Đây là định tuệ đắn học. Không thể chỉ nghiên cứu ý nghĩa trong kinh, vừa nghĩ đến nghĩa của kinh thì định tuệ đều không còn nữa, đều phá mất hết. Đây là phương pháp tu hành. Cách thứ hai là kiểm điểm cái lỗi của thân tâm mình. Phật môn thường nói khai ngộ. Cái gì là khai ngộ? Anh biết cái lỗi của chính anh, đó là khai ngộ, tức là giác ngộ. Có thể đem lỗi của chính mình sửa đổi trở lại, đây là tu hành. Tu là tu chính hành vi sai quấy của mình. Hành vi trong kinh Phật đem nó quy nạp thành ba đại loại. Sự tạo tác của thân thể, đây là hành vi của thân. Ngôn ngữ của miệng gọi là hành vi khẩu nghiệp. Tư tưởng kiến giải của anh gọi là hành vi ý nghiệp. Cho nên thân, ngữ, ý, ba đại loại này thì đem chỗ có tất cả hành vi của anh thấy đều bao quát cả. Ba loại đại loại hành vi này khi có sai quấy, đem nó tu chính trở lại. Tiêu chuẩn tu chính này tức là kinh điển. Cho nên cách đọc kinh thứ hai, đây là đối với kẻ sơ học. Kẻ sơ học nghiệp chướng tập khí hết sức nặng. Lúc đọc kinh thì giống như chiếu trong gương vậy. Hết lòng tỉ mỉ để kiểm điểm. Phản tỉnh những lỗi lầm trong kinh nói đó. Chúng ta nghĩ xem mình có hay là không. Ngày nay có phạm phải không? Những việc hay, những việc nên làm chúng ta đã làm chưa? Giúp cho chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây tức là phương pháp đọc kinh thứ hai. Đọc kinh có hai thứ phương pháp mà chẳng phải đem kinh niệm cho Phật Bồ Tát nghe. Đây là chuyển đọc tông kinh, hoặc cúng dường Phật tượng, cập chư thánh tượng. Thánh tượng là chỉ cho tượng Bồ Tát, tượng La Hán. Cúng dường tượng Bồ Tát cũng có hai nghĩa. Một là nghĩa không vong bổn. Phật là thầy của chúng ta, Bồ Tát là học trưởng của chúng ta. Họ đều có thành tựu. Tuy họ cũng là học trò của Phật, họ có đủ tư cách làm thầy chúng ta. Chúng ta cũng phải theo họ học tập. Cho nên mục đích cúng dường tượng Phật là phản bổn báo thỉ, giống như người Trung Quốc chúng ta cúng dường bài vị tổ tiên vậy. Không vong bổn, tổ tiên đã ngàn vạn năm rồi, chúng ta đối với Phật này chẳng có tí ấn tượng nào cả, mà còn phải cúng bài vị tổ tiên. Dịp chết Tết ngày lễ vẫn phải cúng tế, là vì không vong bổn. Lịch đại tổ tiên chúng ta còn không quên, thường niệm trong lòng, huống chi là cha mẹ trước mắt, làm gì có đạo lý chẳng hiếu thuận chứ. Đây là dạy chữ hiếu. Vị thầy xa xưa Thích Ca Mâu Ni Phật là vị thầy căn bản của chúng ta. Cách chúng ta đã 3.000 năm rồi, vị thầy chúng ta niệm niệm không quên. Những học trưởng lúc đó theo học tập với thầy, chúng ta cũng niệm niệm không quên. Vị thầy cùng bạn học trước mắt, cái ân nghĩa này chúng ta sao có thể quên được. Cúng dường tượng Phật Bồ Tát, cúng dường bài vị tổ tiên là dạy hiếu, dạy kính, dạy hiếu thân, dạy tôn sư trọng đạo. Đây chẳng phải mê tín, chẳng phải đem cái này xem như là thần minh để đối xử. Đây là ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai là kiến hiền tư tề. Họ cùng chúng ta đều là phàm phu như nhau, tu hành thành Phật, thành Bồ Tát. Thành Phật tức là hoàn thành trí tuệ đức năng viên mãn. Cổ thánh tiên hiền Trung Quốc chỗ gọi là người hoàn toàn, chẳng có một tơ hào khiếm khuyết. Tại Ấn Độ xưng là Phật, Phật tức là người hoàn toàn. Theo người Trung Quốc gọi là thánh nhân. Bồ Tát tức là người Trung Quốc gọi là hiền nhân. Kính thánh kính hiền, hy thánh hy hiền. Hy vọng chính chúng ta cũng có thể làm được thánh hiền, cũng có thể làm được hiền nhân. Ý nghĩa cúng Phật Bồ Tát là ở chỗ này. Điều này không thể sai. Nếu chẳng phải thế thì đem Phật giáo biến thành tôn giáo, biến thành tôn giáo. Sự lợi ích chân chính của Phật Pháp chúng ta chẳng có được. Phía dưới dạy chúng ta niệm tên của Phật Bồ Tát và Bích Chi Phật. Đây là một trong nhiều phương pháp tu hành. Đặc biệt là Tịnh Độ Tông dạy chúng ta trì danh niệm Phật. Bổn Kinh cũng đề xướng trì danh niệm Phật. Tuy nhiên, nó chẳng có dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Đây có dụng ý đặc biệt, bởi vì bộ kinh này là hiếu kinh của Phật Môn. Hiếu kinh của Phật Môn nhất định nói về cha mẹ mình, nhất định nói về thầy của mình, nghiêng nặng về điểm này. Ngày nay chúng ta niệm A-di-đà Phật, tại sao lại niệm A-di-đà Phật? Là vì thầy của chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta niệm A-di-đà Phật. Chúng ta niệm A-di-đà Phật chính là tôn trọng bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ý nghĩa này. Những người đang lúc lâm chung, chúng ta ở trước mặt họ tụng kinh niệm Phật, tốt nhất là khiến họ nghe được. Cái nghe được này chỗ gọi là trong A Lại Gia Thức, hạt giống Phật Pháp khiến nó được trồng suốt, rơi ấn tượng vào trong tâm họ. Đây là hạt giống tốt nhất. Nếu như trong lúc họ lâm chung, một niệm của họ giác ngộ, có được hiệu quả tiêu nghiệp chướng, diệt tội nghiệp, đích thật là không thể nghĩ bàn. Nếu họ hôn mê không giác ngộ cũng được, sau khi ấn tượng này rơi xuống thì vĩnh viễn sẽ chẳng mất. Tương lai nếu gặp được thiện duyên thì hạt giống khởi dậy hiện hành. Nếu họ có thể tiếp tục huân tu được thì có lợi ích này. Phía sau là nói về quả báo của việc tu học. Nhược năng cánh vị thân tử chi hậu, thất thất nhược nội quán tạo chúng thiện, năng sử thị chư chúng sanh, vĩnh ly ác thú, đắc sanh nhân thiên, thọ thắng diệu lạc, hiện tại quyến thuộc, lợi ích vô lượng. Kinh Phật cho chúng ta biết, tất cả chúng sanh đều có quá khứ, hiện tại, vị lai, nhân quả thông ba đời. Quyết chẳng phải nói con người chết rồi tất cả đều hết. Chính vì sau khi chết còn có kiếp sau. Chúng ta một đời này thời gian rất là cấp bách, mấy mươi năm ngắn ngủi, thời gian của tương lai là dài. Việc này hiện nay Tây Phương nhiều khoa học gia lấy phương pháp khoa học để nghiên cứu, cũng đã khẳng định con người có đời sau, quả thật có luân hồi. Chúng ta những người hiện nay ở thế gian, có người đời trước là từ nhân đạo đến, có người đời trước là từ súc sanh đạo đến, còn có người đời trước chẳng phải của địa cầu này chúng ta, là từ tinh cầu khác, là từ ngoài thái không đến. Việc này đều được các khoa học gia chứng thực rồi. Cho nên hiện nay ở Tây Phương đối với Phật học nảy sinh hứng thú rất lớn. Dần dần chân tướng của vũ trụ nhân sinh, chỗ nói đến trong kinh điển, đều đã được nhà khoa học chứng thực. Chứng thực thì khiến họ có thể tin được. Tuy nhiên, thật sự giải quyết vấn đề này thì cần phải thâm nhập kinh điển, còn phải hạ thêm công phu một đoạn nữa. Phật bảo với chúng ta, con người sau khi chết hoàn toàn chẳng phải lập tức đi đầu thai. Liền sau khi chết lập tức đi đầu thai có hai hạng người. Một hạng là đại thánh nhân khi vừa đứt hơi thì liền lên trời hưởng thiên phước, hoặc giả là người niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì tức khắc đi ngay. Hạng người thứ hai là người tạo đại ác vô gián địa ngục, chẳng có cách khoản, vừa đứt hơi thì rơi xuống địa ngục liền. Ngoài hai hạng người này ra, sau khi chết có thần trung ấm, người xưa Trung Quốc gọi là du hồn. Đức Khổng Tử trong Dịch Kinh Hệ Từ Truyện gọi du hồn vị biến, tinh khí vị vô. Du hồn phần nhiều ở lại thời hạn là 49 ngày. Sau 49 ngày, phần nhiều đều đi đầu thai. Trong 49 ngày, mỗi 7 ngày là một chu kỳ. Trong chu kỳ này, họ rất đau khổ, cho nên anh phải vì họ tụng kinh, niệm Phật, hồi hướng, có thể giúp họ giảm thiểu đau khổ. Làm thất là do đây mà có. Nếu như công đức anh làm đó càng là chân thật, chân thành, thì họ được đó là thọ thắng diệu lạc. Quả thật có thể giúp họ lìa khổ được vui. Đây là tự tha lưỡng lợi. Cho nên các bạn đồng tu nhất định phải biết, tuyệt đối chẳng phải chỉ làm thất đầu, làm thất cuối, còn thất giữa có thể không cần làm thì là sai. Mỗi một thất đều phải làm. Cũng chẳng phải nói người già qua đời phải làm thất, còn trẻ con thì không cần làm thất. Trẻ con chịu đau khổ như nhau. Trong kinh chẳng có nói người già trẻ con, chẳng có nói cách này. Đây đều là chúng ta hư vọng phân biệt, chẳng biết đạo lý chân thật của nó. Đương nhiên thù thắng nhất là 49 ngày, mỗi ngày vì họ tụng kinh, mỗi ngày đều vì họ niệm Phật hồi hướng, đó là thù thắng nhất. Chẳng phải chỉ một thất mới làm chỉ một lần, làm thất kỳ thật chính mình tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho họ, người nhà và bạn bè hợp nhau để làm lợi ích lớn nhất. Nếu mình kinh điển không thuộc thì mời vài vị pháp sư thay cho chúng ta tụng, mời pháp sư đến làm, chúng ta theo họ cùng tụng, tâm địa chân thành mới có được lợi ích chân thật. Nếu chỉ có miệng mà không tâm thì kinh tụng đó chẳng tương ưng, chẳng có lợi ích. Đọc kinh niệm Phật, thậm chí có một số đồng tu học giảng kinh, tự mình phải khế nhập cảnh giới mới có được thọ dụng chân thật. Nếu chẳng khế nhập cảnh giới, thật tại chẳng được bao nhiêu thụ dụng. Không nhập được cảnh giới thì cái mà anh giảng đó là của người khác, là y theo chú giải mà giảng, đó là của người chú giải, anh giảng thay cho họ. Lắm lúc còn đem ý của người ta giảng sai, không y theo chú giải, chiếu theo kinh văn mà giảng. Kinh văn là của Thích Ca Mâu Ni Phật, giảng đó là kinh của Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng chính anh chẳng liên quan tí nào cả. Rất có thể cũng đem ý của Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu sai nữa. Điều này nhất định cần có công phu tu học chân chánh. Sau khi khế nhập cảnh giới, mượn lấy kinh văn của Phật, hoặc giả mượn sách chú giải của tổ sư xưa nay, khai thác tâm tánh trí tuệ của mình, vậy mới được tương ưng, tự mình có được thụ dụng. Người nghe cũng thật sự sanh hoan hỷ tâm, cũng có thể có được pháp vị. Đây là nói do lai của việc làm thất. Đoạn kinh văn này nêu ra một cảnh cáo rất hay cho chúng ta. Việc này cùng với phong tục dân gian tương quan. Con người sau khi chết nhất định đừng đi tìm quỷ thần, tìm quỷ thần chẳng có ích chi. Đây là Phật nơi một đoạn kinh này giảng rất rõ ràng. Thị cố ngã kim đối Phật Thế Tôn, cặp thiên long bát bộ, nhân phi nhân đẳng, khuyến ư diêm phù đề chúng sanh, lâm chung chi nhật, thận vật sát hại, cập tạo ác duyên, bái tế quỷ thần, cầu chư vô lượng, hà dĩ cố, nhĩ sở sát hại nải chí bái tế, vô tìm hào chi lực, lợi ích vong nhân, đáng kết tội duyên, chuyển tăng thâm trọng. Đây là lời của Địa Tạng Bồ Tát nói. Địa Tạng Bồ Tát đối Phật Thế Tôn, thị cố ngã kim. Ngã là Địa Tạng Bồ Tát tự xưng. Tại trước mặt Phật nói, nói trước mặt Phật, Phật chẳng có đề ra ý kiến phản đối. Xem như là Phật nói, Phật nghe Ngài nói chẳng nêu ra ý kiến phản đối. Ngài khuyên chúng ta, lâm chung chi nhật, thận vật sát hại, cập tạo ác duyên. Cái gì là ác duyên? Bái tế quỷ thần, cầu chư vọng lượng. Đây là sai rồi. Sát hại để cúng tế là không tốt, là điều kiêng kỵ rất lớn. Người lúc sanh tiền đã tạo một thân tội nghiệp, sau khi chết lại giết hại chúng sanh để cúng tế cho họ, đem tội giết hại chúng sanh lại dồn lên trên đầu họ, là vì họ mà giết. Nói một cách khác, vì sợ họ tội không đủ nặng, đây là ngu si, chẳng biết chân tướng sự thật. Nếu họ sanh tiền chẳng có thiện nghiệp, thì đó là trên tội lại thêm tội, đọa lạc càng thê thảm hơn. Nếu như sanh tiền có thiện hành thiện nghiệp, người nhà vì họ làm như vậy cũng chướng ngại họ lên trời, hoặc thọ phước báo, đối với họ cũng có chướng ngại. Chướng ngại gì đây? Những oan hồn bị giết hại này đang dâng cáo trạng tại vua Diêm Vương. Họ ở đó kiện tụng, họ đó biện luận, đây không phải tội của tôi, là do người nhà tôi giết. Phải phân biệt rõ ràng, ở nơi đó phân xử xong mới thả họ ra, họ mới được lên trời. Nếu làm trễ nải thời gian lên trời, đây là vãng sanh thiện xứ. Cho nên ở đây xin khuyên các bạn đồng tu, ăn mừng tân hôn hay tang lễ tốt nhất chớ nên sát sanh. Sát sanh thì về sau phải trả nợ, tuyệt đối chẳng phải nói đã thanh toán rồi, chẳng dứt chẳng liễu. Đến lúc thì nhất định có nợ để thanh toán, hà tất phải kết oán cù với chúng sanh. Đoạn kinh văn này tôi nghĩ quý vị xem qua đều có thể lý giải được. Thế Tông ngã quán diêm phù chúng sanh, đảng năng ư chư Phật giáo trung, nải chí thiện sự, nhất mau nhất đích, nhất xa nhất trần, như thị lợi ích, tất dài tự đắc. Thế Tông ngã quán diêm phù chúng sanh. Diêm phù tức là chúng sanh trên địa cầu này của chúng ta. Đảng năng ư chư Phật giáo trung, câu này phải đơn giản để giải thích một tí. Hai chữ chư Phật bao gồm Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức. Giáo là giáo hối, giáo huấn. Lời giáo huấn của chư Phật Bồ Tát chúng ta có thể tuân theo phụng hành. Nải chí thiện sự, nhất mau nhất đích, nhất xa nhất trần, như thị lợi ích, tất dài tự đắc. Đây là nói tu một ít thiện hành thiện sự thì nhất định có lợi ích. Lợi ích này phần phần tự mình đều có được. Vậy chúng ta nên đi làm. Lời giáo huấn của Phật Bồ Tát đều ở trong kinh điển. Kinh điển quy định là thiện nghiệp. Lời giáo huấn hay, tuyệt đối chẳng thể hại người, quyết chẳng thể làm thiệt hại người. Chúng ta phải nên tin. Đoạn kinh văn phía dưới là nói đến đại biện trưởng giả. Đây là một vị Bồ Tát tại gia, cũng là đẳng giác Bồ Tát. Hiện đó là thân tại gia. Ngài hướng về Địa Tạng Bồ Tát nêu ra một nghi vấn, kỳ thật đều là thay cho chúng ta để hỏi. Thuyết thị ngữ thời, hội trung hữu nhất trưởng giả, danh viết đại biện. Thị trưởng giả cửu đăng vô sanh, hóa độ thập phương, hiện trưởng giả thân, hiệp trưởng cung kính, vấn Địa Tạng Bồ Tát ngôn. Đại sĩ, thị Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, mạng chung chi hậu, tiểu đại quyến thuộc, vị tu công đức, nải chí thiết trai, tạo chúng thiện nhân, thị mạng chung nhân, đắc đại lợi ích, cập giải thoát phủ. Diêm Phù Đề chúng sanh sau khi mạnh chung, gia thân quyến thuộc trong nhà tu công đức cho họ, như là thiết trai hoặc làm các việc thiện khác, người mệnh chung có phải thật sự được lợi ích hay không? Có phải thật sự được giải thoát hay không? Tôi nghĩ vấn đề này cũng là mỗi người chúng ta rất quan tâm. Chúng ta xem Địa Tạng Bồ Tát đáp phúc cách nào đây. Địa Tạng đáp ngôn trưởng giả: ngã kim vị vị lai hiện tại, nhất thiết chúng sanh thừa Phật oai lực, lược thuyết thị sự. Trưởng giả: vị lai hiện tại chư chúng sanh đẳng, lâm mạng chung nhật, đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất Bích Chi Phật danh, bất vấn hữu tội vô tội, tất đắc giải thoát. Địa Tạng đáp ngôn trưởng giả: trưởng giả tức là đối với tôn xưng của Ngài đại biện. Ngã kim vị vị lai hiện tại nhất thiết chúng sanh, thừa Phật oai lực, lược thuyết thị sở. Như những chỗ này chúng ta đều nên học sự khiêm tốn, lời nói cử chỉ có lễ phép, học khiêm kính. Địa Tạng Bồ Tát tức là đại phước đại biện trưởng giả, thật tại là chỉ dạy cho chúng ta. Lâm mạng trung nhật, đắc vàng nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh, nhất Bích Chi Phật danh, bất vấn hữu tội vô tội, tất đắc giải thoát. Chỗ này chữ then chốt là ở chữ văn, tức là nghe. Nghe rồi họ có thể tin không? Tin rồi có thể làm theo hay không? Nếu những điều kiện này đều đầy đủ, trong kinh nói về quả báo là tất đắc giải thoát, đó thì một tí đều chẳng giả. Năm trước tại Hoa Thành Đốn DC, thủ đô của nước Mỹ, có cư sĩ Châu Quảng Đại vãng sanh. Chỉ có thể gọi là ông Châu Quảng Đại bởi vì ông không tin Phật. Ông bị bệnh ung thư máu, bác sĩ không chữa trị được nữa, mới đi cầu thần bái Bồ Tát, hy vọng có được kỳ tích xuất hiện. Ông biết cư sĩ Cung cả nhà học Phật, mới hỏi bà ta có biện pháp chi cứu ông ta không. Bà thấy bệnh này quả thật không chữa trị được nữa, liền khuyên ông: thế gian quá khổ, chi bằng niệm Phật để đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đi làm Phật, làm Bồ Tát, nhiên hậu trở về để độ người nhà của anh. Sau khi ông ta nghe qua, cảm thấy rất có đạo lý, thì liền tiếp nhận, liền bảo vợ và con ông thảy đều niệm A-di-đà Phật, giúp ông cầu sanh cực lạc thế giới, đừng cầu lành bệnh. Lần khai đạo này, ông ta hồi tâm chuyển ý, thành tâm thành ý niệm Phật. Niệm được một ngày một đêm, thì thấy được Địa Tạng Bồ Tát xuất hiện. Cư sĩ Cung ở bên cạnh cảnh cáo ông rằng, nếu chẳng phải A-di-đà Phật, bất cứ vị Bồ Tát nào, vị Phật nào xuất hiện đều phớt lờ đi, vẫn cứ tiếp tục niệm Phật. Đây là giây phút quyết định. Ông liền tiếp tục niệm Phật, niệm được mấy mươi phút thì Địa Tạng Bồ Tát không còn nữa. Đến ngày thứ ba, A-di-đà Phật quả thật niệm đến rồi. Di-đà Quan Âm Thế Chí, người khác chẳng thấy, chỉ mình ông ta nhìn thấy. Quý Ngài từ trên mây giáng xuống, đến tiếp dẫn ông ta vãng sanh. Ông liền theo Phật đi mất. Một đời không học Phật, chỉ lúc lâm chung niệm được 3 ngày 3 đêm. Ông nói bệnh này lẽ ra rất đau đớn, từ lúc phát tâm niệm Phật 3 ngày, chẳng thấy đau đớn, niệm mãi đến lúc Phật đến theo Phật mà đi. Được nghe một Phật danh, chẳng cần hỏi có tội hay vô tội, đều được giải thoát. Chúng ta từ câu chuyện của ông Châu Quang Đại có được chứng minh, các đồng tu người Hoa nhìn thấy sự việc này hết sức kinh ngạc mừng rỡ, liền điện thoại cho tôi hay. Đâu ngờ ở Mỹ mà thấy được việc này, chỉ 3 ngày thành tựu. Chứng minh trong kinh Di Đà nói: nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, chí nhược thất nhật. 3 ngày thành công, chân chính thiết nguyện, chẳng có một vọng niệm, thành tâm thành ý mà cầu thì có được. Nhược hữu nam tử nữ nhân, tại sanh bất tu thiện nhân, đa tạo chúng tội, mệnh chung chi hậu, quyến thuộc tiểu đại, vị tạo phước lợi, nhất thiết thánh sự, thất phần chi trung, nhi nải hoạch nhất, lục phần công đức, sanh giả tự lợi. Đoạn khai thị này rất quan trọng. Hai hàng này là nói chúng ta làm việc tốt lành này, hộ cho kẻ khác. Thánh sự tức là niệm Phật tụng kinh hồi hướng cho họ, lợi ích họ được đó là 1/7, còn 6 phần công đức là người niệm kinh được. Cho nên thông thường làm Phật sự tại chùa, tại sao phải mời đến 7 vị Pháp Sư? Mời 7 vị Pháp Sư thì họ mới được 1 phần công đức. còn 6/7 là người niệm kinh được, mới biết được tại sao làm siêu độ, thật sự hộ cho người chết, tại sao không tự mình đi niệm kinh, tự mình đi niệm Phật, niệm Phật hiệu công đức lợi ích đó, phần phần đều là của mình được lấy. Nếu mời người khác niệm thì là của người ta, mình chẳng có được. Nếu như người ấy niệm rất thành tâm, quả thật họ được một phần. Nếu như niệm mà chỉ có miệng không có tâm thì cái gì cũng chẳng được. Phật sự là làm một cách hoang uổng, luống công mà thôi, quả thật là làm cho người sống xem, còn người chết thật tại chẳng có được lợi ích gì cả. Cho nên lý luận phương pháp chân chính công đức lợi ích, kinh này đã giảng rất rõ ràng. Đây mới là ý nghĩa chân chính của việc thuyết pháp, cũng tức là mục đích chân chính của việc thuyết pháp. Dĩ thị chi cố, vị lai hiện tại thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, phần phần dĩ hoạch. Dĩ thị chi cố, vị lai hiện tại thiện nam nữ đẳng, văn kiện tự tu, phần phần dĩ hoạch. Đây là mục đích của đoạn lời nói này. Đừng chờ đến sau khi chết, nhờ kẻ khác đến siêu độ, không đáng tin được. Biết được đạo lý này, chúng ta hiện nay thân thể còn khỏe mạnh, tai mắt còn thông minh sáng suốt, tại sao chẳng tự mình làm? Hiện tại tự mình mỗi ngày tụng kinh niệm Phật, thì công đức lợi ích này, phần phần chính mình được cả. Vô thường đại quỷ, bất kỳ nhĩ đáo, minh minh du thần, vị tri tội phước, thất thất nhật nội, như si như lung, hoặc tại chư ti, biện luận nghiệp quả, thẩm định chi hậu, cứ nghiệp thọ sanh, vị trắc chi gian, thiên vạn sầu khổ, hà huống đọa ư chư ác thú đẳng. Đoạn kinh văn này nói rõ con người sau khi chết tuyệt đối chẳng có đầu óc tỉnh táo như chúng ta hiện nay tại thế gian này. Điểm này phải nên chú ý đến. Nếu như không tin thì tự mình có thể bình tĩnh suy nghĩ. Chúng ta ban đêm đều có nằm mộng. Trong giấc mộng, đầu óc so với chúng ta lúc tỉnh linh hoạt hơn không? Thì anh biết được, đầu óc trong giấc mộng không rõ ràng, kém đi rất xa. Còn thần thức sau khi chết, đầu óc còn chẳng bằng trong mộng. Cho nên du hồn, Khổng Tử gọi là du hồn, hết sức chính xác. Chúng ta thông thường gọi là linh hồn, sai rồi. Nó có linh đâu? Nếu linh thì còn phải đến tam ác đạo đi đầu thai hay sao? Nhất định sẽ chẳng chọn tam ác đạo. Cho nên hồn thật tại là mê hồn, mê hoặc điên đảo, một tí đều chẳng linh. Nói du hồn cũng có lý. Tánh hoạt động của nó rất lớn, tốc độ cũng hết sức nhanh chóng. Nó chẳng ổn định, bay qua bay lại, cho nên gọi nó là du hồn, rất có đạo lý. Giờ đây có thể biết Khổng Tử cũng chẳng phải đơn giản. Ngài đối với chân tướng sự thật nhìn được rất rõ ràng, nhưng nói chẳng nhiều. Tại sao nói chẳng nhiều? Vì Ngài nói ra chẳng có ai tin. Chẳng có người tin thì chẳng nói. Chẳng phải Ngài không biết, ngẫu nhiên nói vài câu, nhưng nói rất có đạo lý, đích thật là chân tướng sự thật. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ nói được rất nhiều, bởi vì người ta tin. Ấn Độ thời xưa là một nước tôn giáo, người tu hành rất nhiều, người được thiền định rất nhiều. Những người chính mắt thấy được sự thật của lục đạo luân hồi rất nhiều. Cho nên Ngài nói ra thì mọi người đều bội phục, đều tán thán. Những người có công phu thiền định thấy được điều này, đương nhiên chẳng biết cái sở dĩ nhiên của nó, biết cái trạng huống, tuy nhiên không thể nào giải quyết vấn đề. Phật có thể đem nguyên lý của nó nói ra, đem phương pháp giải quyết nói ra được, Đây là trong các tôn giáo khác tại Ấn Độ chẳng có.
Bát chánh đạo là con đường vô thường, dứt khổ đau, trừ diệt hết trong gai. Tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ. Lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh. Nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã.